vị và các bạn thân mến, hôm thứ Hai vừa qua, một số quốc gia đã tổ chức các lễ tưởng niệm lần thứ 40 ngày mất của ông Ernesto Che Guevara, biểu tượng toàn cầu của các phong trào du kích. Tại Cuba, lễ tưởng niệm đã diễn ra tại thị trấn Santa Clara, cách La Habana 300 cây số về phía đông, là nơi Che Guevara đã tham gia một trận đánh năm 1958, và cũng là nơi ông được chôn cất. Tại Bolivia, nơi ông bị hành quyết cách đây 40 năm, một buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức tại nơi người ta tìm thấy hài cốt của ông trong một hố chôn tập thể. Ernesto Che Guevara sinh ngày 14 tháng 6 năm 1928 tại Argentina. Cuộc đời của ông là một huyền thoại. Thời trai trẻ, ông bôn ba đi khắp các nẻo đường châu Mỹ Latin trên chiếc xe gắn máy với những trang nhật ký hành trình trước khi tham gia phong trào cách mạng do lãnh tụ Fidel Castro khởi xướng. Năm 1966, ông và các đồng chí của ông đã đến Bolivia để phát động một cuộc cách mạng giải phóng. Chính tại đây mà ông đã bị quân đội bắt ngày 8 tháng 10 năm 1967 và giết chết một ngày sau đó. Cuộc đời Che Guevara là một huyền thoại hơn là sự thật. Mới đây trên báo The Sunday Times xuất bản từ Anh Quốc, người ta đọc được một bài viết có tựa đề "Kẻ giết người không gớm tay đằng sau chiếc mặt nạ lãng mạn của Che". Tác giả của bài báo này giới thiệu những phát hiện mới nhất về nhân vật huyền thoại này trong cuốn sách Bộ mặt giấu kín của Che. Tác giả của cuốn sách, ông Jacobo McCover, một người Cuba tị nạn tại Pháp năm 1963. Tại đây, ông McCover đã bỏ công tìm hiểu hiện tượng biến Che Guevara thành huyền thoại của giới trí thức thiên tả Pháp và Âu Châu. Trong nhiều thập niên, nhiều thanh niên thiên tả trên khắp thế giới đã tôn thờ Che Guevara. Gần đây nhất có bộ phim mang tựa đề Nhật ký xe gắn máy, dựng lại cuộc phiêu lưu vừa lãng mạn vừa đậm chất trí thức của ông. Nhưng sau một thời gian đọc lại chính những ghi chép của Che Guevara, ông McCover đã chứng minh được rằng huyền thoại cách mạng này thực chất là một người đã từng chỉ đạo các cuộc hành quyết đẫm máu và vô cùng dã man. Chính bản thân Che Guevara cũng đã từng giết người không gớm tay để gọi là thi hành công lý như ông vẫn thường nói. Trong một trang nhật ký, huyền thoại cách mạng đã kể lại cảnh ông bắn vỡ óc một người nông dân tên là Eutimio Guerra như sau. "Tôi nã viên đạn 32 ly vào bán cầu phải của não bộ y, và viên đạn bay ra từ bên thái dương trái. Y ngoắt ngoải rồi gục xuống chết ngay." Đó là một trong vô số vụ hành quyết mà chính Che Guevara đã chỉ đạo hoặc trực tiếp thi hành. Tên tuổi của một số nạn nhân được Che Guevara ghi lại trong nhật ký kèm theo những lời bình luận với giọng điệu rất cách mạng như sau. "Những kẻ có tội và cả những kẻ bị nghi là có tội đã bị hành quyết, được yêu cầu công nhận ý nghĩa của án tử hình đối với chúng." Huyền thoại cách mạng này rất vui khi có một nạn nhân trước khi chết còn cảm ơn tổ chức đã đưa ra bản án tử hình đối với anh ta, và thề sẽ trung thành với cuộc cách mạng cho đến phút chót. Đã giết người không gớm tay như thế, cho nên sau này khi đã gia nhập hàng ngũ lãnh đạo Cuba với chức vụ chỉ huy đội hành quyết tại nhà tù La Habana, Che Guevara thường thích trèo lên tường cao nằm ở đó miệng ngậm xì gà và ngắm cảnh xử tử tù nhân. Trong 6 tháng giữ chức vụ này, Che Guevara đã thực hiện lệnh từ Chủ tịch Fidel Castro và cho tử hình ít nhất là 180 tù nhân. Đó là bộ mặt thực của con người cho tới nay vẫn được xem là huyền thoại cách mạng. Quý vị và các bạn thân mến, khi quyền lực nằm trên lò thuốc súng, thì quyền lực đó chỉ có thể được duy trì và củng cố bằng bạo lực mà thôi. Quyền lực mà Che Guevara đã góp phần củng cố tại Cuba đã cho thấy rõ điều đó. Tại những quốc gia mà người cầm quyền cũng chiếm đoạt quyền hành bằng bạo lực, người ta cũng thấy rõ điều đó. Nhân loại ngày càng trưởng thành hơn. Cách mạng bạo động và chế độ xây dựng trên bạo lực luôn bị lên án. Những cuộc tuần hành ôn hòa do các chư tăng Phật giáo Myanmar lãnh đạo và cuộc đàn áp dã man do chế độ quân phiệt chủ trương là một lời lên án bạo động hùng hồn nhất. Con người cách mạng không còn là những kẻ giết người không gớm tay, mà là những con người không mang trong mình một vũ khí nào khác hơn là sự thật. Sức mạnh đích thực của con người không nằm trong gươm giáo, súng đạn khủng bố, mà chính là tình thương, sự tha thứ. Ngày nay, thế giới đã thấy được rằng tám mối phúc thật của Chúa Giê-xu không phải là một lý tưởng viển vông, mà chính là con đường cách mạng đích thực để cải tạo thế giới. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết hoán cải và cố gắng thay đổi bản thân để góp phần cải tạo chính môi trường chúng con đang sống.
Cho chiều nắng vàng trên đồi Ngô Thá Vang, chiều đó có ai cô đơn trên vì yêu, yêu nhân dân tội lỗi, yêu con người đắm đuối trên đơn đau u sầu. Là Chúa Trời lòng người nơi dương thế, tình mến chưa tràn khơi trên mắt buồn thương, cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cái chết.